Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài mà nhiều người rất thắc mắc, đó là cầu an và cầu siêu. Thưa Thầy, tại sao mình phải cầu an? Hoặc là mình nên cầu siêu thế nào cho đúng? Con xin mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị Loan và cũng như là cảm ơn các bác đang lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm đó. Cái vấn đề tại sao mà cầu an, tại sao mà cầu siêu? Có lẽ đúng là như chị nói là một cái đề tài mà nhiều người thắc mắc, và đó là một cái tập tục đó mà có lẽ là nó không phải là tập tục của người Phật giáo, mà do cái đạo Phật đi vào trong Trung Hoa rồi mình mới lấy cái tập tục mà cúng kiến thờ cúng ông bà đó, rồi mình mới sát nhập vô trong cái chuyện mà mình sau này mình gọi là cầu an cầu siêu. Tại vì là chị biết không, khi mà cái tâm thức của mình ở trong cái giai đoạn mà phối thai nhất đó, là mình chỉ có mong làm sao mà sinh tồn mà thôi. Nhưng mà đến khi mà mình sinh tồn được rồi thì mình bắt đầu đó mong là làm sao là mình có được sự an toàn. Cái này thầy nói chuyện theo cái mình gọi là cái hierarchy của Maslow đó, những cái nhu cầu của ông Abraham Maslow ông nói đó, thì rõ ràng là có cái nhu cầu. Thế nên khi mà có cái nhu cầu đó thì là thường thường là mình có cái sự sợ hãi, mà sự sợ hãi thì mình cần cái sự an toàn. Và mình mong rằng là có một cái thần quyền ở chỗ nào đó nó cho mình cái sức mạnh để cho mình có thể chống trả lại những cái khó khăn và mình không cảm thấy bất lực. Và bất lực là một cái trạng thái mà mình thấy rất nhiều trong cuộc sống. Tại vì nhiều khi các bạn biết, dù là mình ở thời kỳ 21 này rồi, nhưng mà nhiều khi đó, các bạn lái xe đó, mà các bạn bị xe hư một cái nằm ở giữa đường đó, thì các bạn thấy đúng là mình bất lực. Lúc đó mình mới thấy cái cell phone là cần thiết chẳng thế nào. Hoặc là ngay như khi mà bạn dùng cái cell phone đó, mà nó tắt một cái là hết điện rồi đó, bạn cảm thấy rất là bất lực. Cho nên đó, cái chuyện bất lực đó, đó là một cái đề tài mà rất là quan trọng của cái cuộc sống. Là mình cảm thấy không an toàn, mình cảm thấy bất lực, mình cảm thấy mất đi cái control, là cái sự mà chủ động, cái khả năng mà tự chế, khống chế, quản chế. Bởi thế cho nên đó là một cái vấn đề, là một cái vấn đề rất lớn mà tất cả nhân quân chúng ta, người nào cũng có gặp cả. Thì nếu mà các bạn mà còn quay cine sau này, các bạn thấy nó có category là những cái mà cái tai nạn, thì giống như thủy tai, nước lụt lội, hay là tsunami, hay là nạn hỏa tai, nạn động đất, nó đem lên cái màn ảnh lớn để làm cho bà con thấy là wow, dễ sợ chứ. Khi mà nó đùng một cái thì người nào như nhau cả, và chúng ta ai cũng cảm thấy rằng là bất lực cả. Bởi vì thế cho nên là khi mà đạo Phật đi vào trong người Trung Hoa, mà ngay khi Ấn Độ rồi, thì cái chuyện mà bên Ấn Độ thường thường họ có các vị thần để mà cầu. Thì dường như là bạn mà muốn cầu cho con mình được lấy người chồng tốt giàu đó thì cũng phải cầu thần. Bạn muốn cho làm ăn buôn bán đó mà nó thành cũng phải cầu ông thần. Cái này là thầy nói cái tên Ấn Độ đó các bạn. Nhưng mà đến khi vào trong Trung Quốc đó, thì mình đi vào trong cái chuyện là mình không phải là cúng kiến cầu các vị thần, mà mình cầu các vị tổ tiên. Tổ tiên là những người mà lúc nào cũng có cái sức mạnh cả. Rồi sau khi mà Phật giáo vào thấy như vậy rồi đó, thì Phật giáo mới sát nhập cái truyền thống mà cái tu hành của mình đó, mình đi sát nhập nó vào trong cái văn hóa Trung Quốc. Thành ra tự nhiên là bây giờ mình là có cái chuyện, nếu mà có cái chuyện gì mà khó khăn thì mình cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu những cái vị mà ở trên. Cái thật sự ra là cái đạo Phật đó nó rất giản dị, là cái đạo Phật làm sao mình ăn ở cái đàng hoàng. Mình Đức Phật tóm gọn bằng mấy cái câu là chữ ác mạt tác, đừng có làm điều ác, chúng thiền phụng hành, làm những cái điều thiền, từ tình kỳ ý, lúc nào mình cũng làm cho cái ý tưởng của mình đó, nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng. Đó là lời Phật dạy, thì chứ Phật giáo. Cho nên đạo Phật đó là cái đạo, đúng ra là một cái hệ thống giáo dục để mà làm sao cải thiện cái đời sống con người chúng ta, và làm sao mình càng lúc càng thức tỉnh hơn. Đó là cái định nghĩa của Phật giáo. Nhưng mà mình đi vào trong cái xã hội thì nó trở thành một cái tôn giáo. Và vì cái tôn giáo cho nên đó, thì các bạn biết đó, là bây giờ là tự nhiên đó, là mình có cái chuyện mà cúng kiến, mình có cái chuyện cầu nguyện, mình có cái chuyện mình cầu xin bên trên để giúp mình. Và cái đó nó đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng, là nhiều khi các bạn thấy đó, là có nhiều người họ không muốn các bạn cầu cành. Đúng chị, mình thấy cầu cành nó la xuống, ủa sao đi chùa sao mình lại cầu cành lúng túng vậy? Thì thật sự bạn nói đúng, đúng là tinh thần Phật giáo là không có cầu xin cầu cành gì hết. Nhưng mà mình sẽ đứng trước những cái trường hợp đó mà mình cảm thấy bất lực, mà mình không biết làm sao, nó dựa vào đâu. Thì thường thường mình dựa vào cái lòng tin của mình. Và cái lòng tin là mình tin ai? Mình tin Phật, Bồ Tát, mình tin những cái người trong cái đạo Phật. Nếu bạn có đạo khác thì bạn tin cả vị thánh hiền trong cái đạo đó. Nhưng mà nói chung đó, các bạn thấy cái đó không phải là cái triết lý nguyên thủy của nhà Phật. Vì nhà Phật là một cái hệ thống giáo dục làm sao cho mình tỉnh ngộ và mình cải thiện cuộc sống của mình. Nhưng mà mình sẽ gặp những cái chuyện bất lực và mình đòi hỏi đó là mình sẽ khởi động một cái mặt khác của con tim của mình, cái mặt đó là tín ngưỡng, là tôn giáo. Và vì vậy cho nên là mình có cái chuyện là cầu an cầu siêu. Thì cầu an là cái gì? Là bởi vì khi các bạn thấy có cái người mà bệnh mà nằm ở đó mà mình không biết làm sao cả, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình phải muốn làm cái gì đó. Thầy có một cái chị mình kể chuyện cho thầy rất là dễ thương. Chị mình tâm sự với thầy, chị nói thưa thầy, mẹ con đã 87 tuổi mà bây giờ tự nhiên là bà không ăn không uống được, là bà đau, bà nhức, bà làm đủ thứ, mà ngày nào bà ở trước mặt con cả mà bà rất là đau quằn quại lên quằn quại. Con cảm thấy trời đất ơi, con không làm được gì hết trơn, con không biết con làm gì cho mẹ con cả, cho nên là con chỉ còn một chuyện duy nhất mà con thấy con làm được là con đi trước bàn thờ của mẹ con. Con không hề tin Phật nhưng mà bây giờ vì mẹ con như vậy đó, con tới trước bàn thờ của mẹ con đó mà con cầu xin Phật Bồ Tát, con nói rằng là thưa Phật Bồ Tát đó, là mẹ con ngày nào cũng cúng kiến ngài cả, ngày nào cũng đọc kinh cho ngài cả, thì bây giờ xin ngài làm sao mà ngài giúp cho mẹ con hết bệnh. Câu chuyện rất là dễ thương nhưng mà nó nói lên cái chuyện là nhiều khi là chúng ta đi vào cái chỗ bất lực và mình cầu xin ơn trên giúp. Như vậy thì có phải đúng hay sai không? Không, nó không phải đúng hay sai các bạn. Mà nó cho biết đó là một cái nhu cầu của con người của mình. Và cái nhu cầu đó đó, mình bằng ngoài cách gì đấy mà mình làm giải tỏa được cái sự khó khăn, bức xúc là cái chữ bây giờ người ta thường dùng đó. Cái cảm giác bất lực đó thì chúng ta cứ sử dụng đi. Nó không thuộc về đúng hay sai, tốt hay xấu, mà nó thuộc về loại gọi là mãn túc cái nhu cầu cần thiết của con người của mình. Do đó là cái cầu an từ từ nó trở thành một cái norm, một cái chuyện đó mà trong Phật giáo của chúng ta đó, ai cũng làm cả. Cho nên bây giờ mình không nói rằng là cầu an là sai lầm hay là đúng. Tại vì có một cái vị mà sư huynh tới gặp thầy nói con xin lỗi thầy, con không thể theo thầy được nữa. Thầy hỏi tại sao mà anh theo thầy là nghĩa sao? Nói không, tại vì con không tin vào cái chuyện là cầu an. Con tin là Đức Phật dạy làm sao mà ngồi thiền, giác ngộ thôi. Còn bây giờ thầy tự nhiên thầy làm cầu an như vậy là con thấy thầy đi đường ngoài đạo rồi, con không tu với thầy nữa. Thì thầy buồn cười, thầy nói thì không phải là thầy muốn đi cầu an làm, nhưng mà anh có nghĩ rằng là thầy cầu an để làm tiền hay không? Không, con thấy thầy cầu an thầy đâu có làm tiền đó. Nhưng mà anh nghĩ là sai chỗ nào? Không, ta thấy sai là bởi vì thầy đi cầu an, Phật lắm rồi cầu an. Nhưng mà cái đó là một quan điểm thôi các bác. Tại vì chúng ta nên nghĩ tới là con người mình còn cái bất lực, và nhiều khi đó biết đâu đó, nếu bác là Bồ Tát, bác thấy cái người khác cầu nguyện xin như vậy đó, không lẽ bác không làm cho họ mãn nguyện? Thí dụ ngày hôm nay bác là Đức Quan Bồ Tát, bác có thần thông quảng đại, bác nghe một người nào đó xin bác, Quan Bồ Tát ơi giúp cho mẹ con hết bệnh, thì thử hỏi bác có giúp không? Thì chắc chắn là bác sẽ giúp. Thành cho nên cái chuyện mà cầu an đúng hay sai nó không phải là vấn đề, mà vấn đề là làm sao mình có thể người mình làm mãn túc được cái sự bất lực, nghĩa là giải được cái bất lực, giải được cái khó khăn. Mà cái người mở lòng rộng thì làm sao có thể ban bố và giúp đỡ những cái người mà đang khó khăn. Thì bởi vậy cho nên cái cầu an nó có nhiều cái khía cạnh để nhìn. Và đại loại cầu siêu cũng vậy, cầu an là cái người sống mà cầu siêu là cầu cho cái người chết nó được thoát khỏi cái trung ẩm. Chị đặt câu hỏi cho thầy.
Dạ thưa thầy, như vậy đó là cái cầu an là phần nhiều là mình cầu để cho mà mình cảm thấy mình an toàn, mình thấy là mình có cái đức tin là có một cái vị nào đó giúp mình ạ. Con thấy là nhiều khi là có những cái lúc mà con cũng bị bất an thì con cũng với hết cái lòng của con cầu xin thì tự nhiên con thấy là nó cũng được giải tỏa.
Cái người đó có hết không nhé? Vấn đề cái người đó có hết không?
Có thầy.
À đó. Tức là cả hai bên đều có. Dạ. Mình thì được an toàn mà người kia cũng hết bình, hết hoàng, hết khổ nạn.
Dạ vâng. Vâng, nó làm như là nó được giải ra. Thế thưa thầy, còn cái cầu siêu thì sao thầy?
Cái cầu siêu tức là cái người mà chết thì nó có nhiều cái loại lắm. Cái chết đa số là mình gọi là 49 ngày thì mình sẽ được siêu thoát, nhưng mà có nhiều người 49 ngày đó thì họ không siêu thoát được, tại vì họ có những cái rối ren, những cái gút thắt đó mà họ không thể nào có thể qua khỏi 49 ngày mà đầu thai. Những cái gút thắt đó nó mạnh đến cái độ đó là mình gọi là nợ. Đa số cái gút thắt đó là nợ. Cái nợ đó nó không làm cho mình có thể giải thoát được, không làm cho mình đầu thai được, không làm cho mình đi đâu được cả. Thì những gút thắt đó đó là nó làm cho mình cứ bị kẹt hoài trong một cái cảnh giới mà mình gọi nôm na đó là cái cảnh giới mà tối đen. Thì cảnh giới tối đen đó gọi là trung ẩm. Thì có rất nhiều vong linh đó, tức là người chết rồi đó mà ở trong cảnh giới đó. Cho nên các bạn biết đó, mình còn một cái thời gian cũng khoảng rất là ngắn đó, là mình có một cái chương trình gọi là Màn Đà La Đại Bi Quan Âm. Thì cái chương trình Mạng Đà La Đại Bi Quang Âm đó, là thầy specifically là thầy dành cái, tất cả cái năng lượng của cái tập thể đó. Thì cái Mạng Đà La Quang Âm là mình sẽ có 1-2-3 ngàn người tới các bác. Thì những người mà tới đó đó thì mình cầu xin họ là cho cái tình thương, cùng nhau cầu nguyện để mà xin Đức Quang Bồ Tát đó và hại hồi của Ngài làm sao đó mà truyền cái năng lượng tới, mà cứu những cái người đó bị kẹt trong cái quả mà mình gọi là cõi bóng tối, cõi bóng đen, nào, trung lâm đó. Thì những cái người này đa số thì thầy xin liệt kê ra 3 cái dạng người đó. Thứ nhất đó là những cái người mà họ có những cái gút thắt lúc họ còn sống, bây giờ họ khó đi đó. Thế nên các bác trong lòng các bác cũng thấy, thì bác thấy có những người bạn, người trong nhà thân mình đó, mà lúc sống đó nó có nhiều chuyện khắc khoải, không có vui. Và thường thường cái tấm nó cứ dằn có, mà khi họ chết họ cũng không có chết yên lành nữa đó. Làm sao mà chết không yên lành? Thứ nhất, mắt thì không thể động được. Thứ nhì, miệng không thể động được. Thứ ba, tay không thể mở ra được. Tay không mở ra, không buông đi, cái miệng không động là chưa nói hết những cái điều mà cần phải nói, điều lành, điều thiện, điều tốt. Mắt không nhắm lại bởi vì không thấy được cái quả mà mình gọi là thánh thiện, mà vẫn còn kẹt vào trong cái quả của cái vật chất này. Thì những người như vậy thì mình nên đi cầu siêu cho họ, cho họ ra khỏi cảnh đó. Cái dạng người thứ hai đó gọi là anh nhi, tức là cái dạng đó mà những cái chúng sinh đó mà mình gọi là bị abortion đó, chị hả, mình gọi cái việc gọi là bị đọa thai là gì, cái gì đó, bị
phá thai.
Bị phá thai. Thì cái nhóm mà chúng sanh đó là những, mình gọi là những cái chúng sanh mà đáng lẽ được đầu thai rồi nhưng mà lại bị phá đi. Thành ra cái sự tức giận và uất hận họ rất nhiều. Cho nên thầy khuyên là nếu các bạn mà có những cái người bà con bạn bè biết như vậy thì các bạn mời họ tới cái Mạng Đà La mà mình sắp có đây là ngày mùng 9 tháng 9, rất dễ nhớ, mùng 9 tháng 9 năm 2018 lần 2018. Thì nếu mà các bạn tới thì bạn tới đâu? Anaheim Convention Center là cái trung tâm mà đối diện với Disneyland, rất dễ. Thì ngày đó đó thì các bạn có thể đi nguyên ngày luôn. Nhưng mà nếu các bạn muốn thì các bạn phải đi ngày 6, ngày 7 Chủ nhật, sau là mùng 7, mùng 8, mùng 9, 3 ngày để mà bạn đi vào trong cái Mạng Đà La đó. Thì bạn mới thấy đó là cái năm nay là năm thứ 10 đó, thì mình làm rất là hoành tráng, mình làm rất là đẹp để mà mình muốn là làm cho tất cả vong linh đó, họ cũng vui nữa. Thì thầy vừa nói hai cái dạng, đầu tiên là cái dạng người mà cái rối rắm quá nhiều trong đời, cái cuộc thắt quá nhiều. Thầy cho một ví dụ, còn một cô đó trẻ 18 tuổi đi xe, còn đây cái niềm hy vọng là đi xe bị đụng xe một cái, cô chết trong lúc xe chết đó. Đến khi mà đem nhà thương tới thì cô chết, nhưng mà cô không làm sao mà nhắm mắt, cái mắt mở không làm sao mà nhắm được đó. Thì cô này đó không thể siêu thoát được. Cô này hiện về mấy lần trong gia đình cho biết. Thì đó là một cái dạng mà gọi là cái rối rắm, là bởi vì cô có rất nhiều ước vọng, unfinished business, còn nhiều chuyện cô muốn làm mà chưa làm được. Thì đó là cái dạng người mà chúng ta gọi là có nhiều cái gút thắt trong lòng đó mà không biết làm sao mà giải. Thì mình đó, nhiều khi mình là người sống, mình đi mình cầu cho cái quang minh, cái ánh sáng của Đức Phật chiếu tỏa xuống để mà cô này được ra khỏi cái quả bóng tối. Hồi nãy thầy dùng cái chữ đó, quả bóng tối. Tuy nhiên là các chúng sinh mà mình gọi là em trẻ bị phá thai đó rất là đau buồn, vì cái em đó rất muốn được giải thoát nhưng mà không được giải thoát. Đó là cái dạng thứ hai. Thì cái dạng thứ 1, thứ 2 này đều là những cái dạng mà rất cần thiết cho chúng ta làm vậy. Cái dạng thứ 3 là các bạn biết không, cũng là một cái dạng rối rắm, nhưng mà cái dạng này đó gọi là đặc biệt, có một cái chữ gọi là nợ tình. Là nó không phải là vì rối rắm bị tự sát hay là bị đụng xe hay là bị ung thư mà chết lúc trẻ, không phải như vậy. Nhưng mà cái dạng nợ tình là bởi vì cái duyên tình đó nó cột chặt quá, nó làm cho thắt chặt quá. Mà bây giờ đó mình muốn đầu thai qua chỗ mới đó, nhưng mà cái duyên cũ nó cứ cột hoài, nó không cho mình đi.
Thầy, như vậy thì cũng giống như là có những người mà con nghe nói là lúc mà họ sắp mất á, họ không đi được, nhưng mà cái người con hoặc một cái người nào đó họ trở về đứng gần cái người mà sắp mất, thì cái người đó lúc đó mới là nhẹ nhàng ra đi. Cái đó phải nợ tình thầy.
Người đó thì chắc là mình gọi là nợ nghĩa hơn là nợ tình, tại vì nhiều khi đó là cái người mà đang ra đi đấy phải chờ để mà coi như là nói ok bye. Thành ra là nhiều khi đó là một cái nghĩa hơn là một cái tình. Và cái chuyện đó xảy ra rất nhiều, và thầy thấy là gần như là một cái chuyện huyền bí ở trong cái lịch sử của con người của mình, đó là mình thấy rất nhiều cái chuyện đó. Có nhiều người là chờ con, chờ cháu, có nhiều người chờ vợ, có nhiều người là chờ sư phụ của mình. Nhưng mà cái đó không gọi là nợ tình.
Phải nợ tình.
Nhưng mà thầy kể cái chuyện nợ tình ấy, cái nợ tình là như thế này nè. Bác hứa với lại một cái người thương, mình rất là yêu thương, là mình sẽ cưới. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì không cưới được. Tại vì nửa đường thì mình bị chết. Mà mình vẫn yêu thương, hai bên vẫn yêu thương chứ không. Chứ không phải là không yêu thương. Thì như vậy đó, thì cái người mà chết trong trong cái tâm thức của họ đó, vẫn nghĩ rằng là tôi sẽ được cưới và tôi sẽ được ở với về em hay là về anh. Mình nghĩ như vậy cho nên khi mình chết rồi đó, lại không được tẩm liệm cho đàng hoàng, lại không được có những cái nghi thức nghi lễ để mà giải gút ra. Cho nên vẫn sống ở trong cái ảo ảnh rằng là ủa, tôi vẫn còn sống, ủa, tôi vẫn còn cái người tình tôi đang chờ tôi. Cho nên ở bên cạnh đó, thầy có một cái vị mà tăng mà người Thái mà kể lại cho thầy nghe rằng là ông chứng kiến cái cảnh đó là cái người bồ đó mà chết rồi đó, mà đi hai kinh mà chết, thì hai người họ đã có hứa hẹn với nhau rồi. Thì khi ông chết rồi, ông cũng biết là ông chết và ông cứ ở bên cạnh cô này hoài, làm như cô này đó, mỗi lần mà có một cái cảm tình, một cái mình gọi là một cái boyfriend, một người nào mà cô có bài xuất cảm tình là thế nào cũng rắc rối, thế nào rắc rối đến nổ rồi. Cô này không thể có boyfriend được, không thể có người bạn trai được. Mà cuối cùng cô này, khi mà cô quyết định là lấy cái người đó, thì bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra, không làm sao mà lấy được. Thì cô này không hiểu, ngạc nhiên thì cô đem lên cái chùa Thái đó. Thì cái, chính cái vị sư Thái này kể lại chuyện này cho thầy nghe. Thì ngài mới thấy cái người âm đó và ngài dùng một cái câu, một cái chú mình gọi là Metta Sutta, kinh mà từ bi, ngài giảng, ngài thuyết và người đó ra đi được. Cho nên thưa các bác đó, cái nợ tình đó là một cái dạng, cũng như là cái thứ nhất đó là mình cái gút thắt không thể mở ra được. Nhưng mà cái dạng này là cái dạng mà mình gọi là phổ biến, cho nên thầy đặt riêng là một cái category là cái nợ tình đó. Cho nên mình có những người mà bị cái dạng mà nợ máu hay là nợ tiền, nợ bạc đi không được, dính cột. Có những cái chúng sinh mà vừa mới đẻ ra đó, thì trong bầu, trong mang bầu thì bị giết chết rồi. Thành ra là những cái dạng này là những cái dạng mà gọi là mình phải cần cầu siêu, mình phải cần cái ơn trên đó, tỏa lan cái ánh sáng từ bi xuống, làm cho họ mở tâm, họ thấy được ánh sáng, họ biết được cái chỗ để họ giải thoát, và họ biết được rằng là mình phải tha thứ, buông đi cái chuyện cũ. Thế nên chị thấy cái đó hay không?
Hay thầy, con thấy là có nhiều cái phương cách để mà mình cầu siêu.
Đúng rồi.
Như các quý thầy đến để cầu siêu cho cái người mà đã mất. Và có, như con thấy trên chùa cũng có những cái như là chay đàn chỉnh tế là để cầu, để mở ngục, để siêu thoát những cái vong linh. Và bên hội tư bi phụng sự thì thầy có cái mạng đà la hàng năm. Thì mình cũng là với cái dạng là mình giúp cho những người âm họ siêu thoát.
Đúng.
Thì như thế này, ví dụ như có những cái người mà họ không có đi với cái pháp hội của mình thường, thì họ cũng thắc mắc là tại sao mình cầu thế nào, mình có cái cách gì mình cầu thế nào để người ta được siêu thoát. Thầy có thể nói một tí cho những người mà họ chưa được đi bao giờ.
Đúng. Thì thưa các bạn, các anh chị, như thế này các bạn, cái trái đàn chẩn tể thì là có một số các thầy và có cái năng lực và có cái phương thức đó, dùng chú thuật và dùng cái pháp để mà có thể giúp cho những cái chúng sinh ở quả ấm đó, tam đồ khổ, tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, thì họ có thể vãng sinh được. Đó là một cái rất đẹp trong Phật giáo, một cái nhánh mà mình gọi là các chư tăng đó tập luyện, tu luyện và tu hành để mà có cái năng lực để mà cứu độ. Cái mạng đà la này đó, nó không phải là mục đích là để gọi là siêu độ. Nhưng mà trong cái mạng đà la nó có một cái tác dụng, gọi là tác dụng mà siêu độ. Thì cái tác dụng siêu độ đó là cái tác dụng mà mình gọi là hồi nãy mình nói đó, như mà những chúng sinh, ba cái dạng chúng sinh này, bị kẹt trong trung ẩm, tức là đầu thai ra bị kẹt đó, mà có rối rắm gút nó không mở ra được. Những chúng sinh mà có cái nợ tính, hay là những chúng sinh mà mình gọi là bị phá thai, đa số những cái dạng đó mà có đó, thì bây giờ mình làm sao mà cho cái hào quang đó tới để cái tâm họ mở ra. Đa số đó là những chúng sinh đó họ không có cái thân, vì không có cái thân đó, cho nên chỉ biết mình viết một cái bài vị. Thì cái bài vị mình để tên của họ, mình nói đây là cái thân của bác này. Thì cái thân này này, thì bây giờ đó, thì dụ như đây là người phá, mình cái đứa anh bé bị phá thai, mình nói đây là cái con này. Bây giờ mẹ đeo cái bài vị này, đây là cái thân của con đó, thì mỗi lần mẹ lạy xuống là mẹ lạy giùm cho con. Mỗi lần mẹ tụng chú đại bi đó thì mẹ tụng cho con. Mẹ tụng chú vãng sinh đó là mẹ vì con mà tụng. Mỗi lần mà mẹ đi vô ngồi thiền, mẹ làm công đức thì mẹ vì cho vì con mà làm. Thì khi như vậy đó thì mình sẽ cảm động cái vong linh đó, thì vong linh đó nó cảm thấy rằng ô, tại ra là mẹ đâu phải muốn phá thai mình đâu, mẹ có cái lòng thương mà, nhưng mà tại vì lúc đó cái hoàn cảnh này nó cho nên nó có sự phá thai. Đồng thời đó là cái sự suy nghĩ, nhưng mà cái mà quan trọng nhất là cái hào quang của chư Phật lúc mình tu đó thì sẽ tới làm cho cái vong linh đó, cái thai nhi đó đó, gọi là anh nhi đó, thì nó từ từ nó cảm thấu được cái sự tha thứ và cái hào quang của Phật, cho nên nó mới buông ra. Khi buông ra thì nó sẽ vãng sinh. Cho nên cái bài vị rất là quan trọng, mình viết cái bài vị đó. Và cái truyền thống này là tại vì năm nay năm thứ 10 mà thầy làm cái mandala, chị biết không?
Yeah.
Là mình trong 10 năm liên tục mình cái bài vị mình hoàn toàn miễn phí.
Yeah.
Nhưng mà năm ngoái và năm nay mình có đặc biệt thêm một cái nữa là nếu mà bà có một cái hũ tro nhỏ thế, cái đây là nhỏ bằng cái gì, cái bình bình gì chị em? Cái này bằng lỏng tay nha mày, đúng không?
Dạ vâng.
Dạ. Yeah. Nếu mà các bác mà có cái tro của người thân đó mà bác nghĩ rằng là họ đang bị kẹt trong trung ấm đó, thì bác bỏ một chút tro đó vào trong cái bình này. Nếu bác không biết thì bác phải lên trong cái website là phaphojida.com đó, nó có cái link đó để bác đi mua cái hũ tro đó. Thì bác bỏ cái tro đó vào trong đó đó, vào trong cái hũ này. Rồi khi mà mình làm lễ đó thì mình đem cái hũ tro này mình đem lên trên cái mandala, vào trong cái chỗ mà Đức Phật. Thì cái sự mà di chuyển cái hũ tro từ bên ngoài là cái chỗ mình gọi là cái trần tục đó và cái bóng tối đó, mà mình đem đi vào trong ánh sáng đó, thì đó mình gọi là một cái sự tưởng, một cái việc làm bình thường vô cùng, đem từ chỗ bóng tối ra ánh sáng thôi, trong cái bàn Phật thì nó sáng, tất cả mọi nơi đều tối, thì rõ ràng nó không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng mà nhờ mình đọc câu chú và mình liên hệ trực tiếp cái chuyện mà mình đang làm với cái kinh điển và với cái quả ấm đó, thì cái người ấm đó họ không thấy cái hũ đó, họ thấy là cái tâm thức của họ đó được đi vào trong cái ánh sáng hào quang tâm thức của Phật. Cho nên hai cái chuyện đó mình gọi là hai cái việc nó khác nhau. Một cái hũ tro đem từ chỗ bóng tối tới cái bàn Phật đầy ánh sáng trong cái mandala đó. Và cái chuyện mà cái linh hồn hay là cái tâm thức của một cái chúng sinh mà đang bị kẹt đó, được cái lời của thần chú, lời tụng niệm và cái tâm thức mà tình thương của đại chúng đó, nó đẩy cho đi vào trong cái tâm thức của Phật. Thì hai cái việc đó, Kinh Hoa Nghiêm gọi là sự, một gọi là sự tưởng của chuyện phàm phục, hai là cái sự của cái tâm linh, hai cái đó hoàn toàn vô ngại, cho nên gọi là sự vô ngại và quả đó gọi là sự vô ngại pháp giới. Thì khi mình làm như vậy thì tự nhiên cái vong linh nó được siêu độ. Mà đó là một trong những cái quan trọng nhất của cái đặc tính hay là cái tác dụng của mandala, là cái tác dụng có thể siêu độ, làm siêu thoát được vong linh. Mà mình không phải rằng xin xỏ mà mình cầu cái gì cả, mà thật sự đây là một cái sự tu hành mà mình vận dụng cái triết lý cao nhất của nhà Phật gọi là sự vô ngại đó, để mình đem vong linh từ cái chỗ bóng tối đi vào trong ánh sáng. Vậy cho nên cái đó là một cái đặc điểm của cái mandala. Thầy tin rằng là nếu mà bạn mà có người vong hay là bạn có cái hũ tro nào mà bạn muốn đem vào để mà cho cái người được giải thoát đó, thì xin các bạn vào trong phaphojida.com. Phaphojida.com một chữ thôi. Thì bạn vào đó đó, bạn quay cái link này, bạn nó có cái chỗ trên web nào đó, bạn mua một cái hũ nhỏ nhỏ, còn không thì bạn phải có một cái hũ nhỏ đó, rồi bạn mới đưa cho anh em Hồ Tử Bi Hồng Sự, rồi mình đem vào trong cái trung tâm của cái mandala, cái chỗ của Đức Quan Âm Bồ Tát đó mà ngự trị ở
thầy
đó.
Thầy như vậy rồi còn cái cho còn lại sao thầy?
Thì sau khi mà mình làm cái lễ xong rồi đó, thì chính thầy sẽ đem cái tro đó đó, thầy đi rải ở trên núi.
Không, nhưng mà giả dụ cái hũ tro lớn mà đang thờ ở nhà hoặc ở chùa, thì giả dụ như là mình lấy một phần ra, thì như vậy cái phần còn lại thì là
không, phần lại mình nào? Vẫn để trên chùa.
Mà như thì vậy thì nó có chia
không,
một phần ở chùa, một phần
hồi
ở ngoài.
Xưa là chỉ biết rằng Đức Phật mà khi mà Ngài viên tịch đó, mà thiêu Ngài xong rồi đó, thì cái tro của Ngài phân làm 8 vạn 4 ngàn miếng nhỏ đó, gọi là xa lợi. 8 vạn 4 ngàn chia ra tất cả mọi nơi. Thế nên cái tro là để cho mình phân ra tất cả mọi nơi, chứ không phải một chỗ. Nhưng mà các bạn lấy cái hũ tro nhỏ đó thì các bạn lên chùa, bạn xin chư tăng đó, mình mở cái hộp tro các bạn ra lấy một chút nhỏ thôi, không can gì, đang chút xíu thôi, một chút xíu bằng hai lỏng tay là đủ rồi, thì bỏ trong cái bình đó thì bạn đưa cho thầy, thì thầy sẽ đem vào làm cái lễ đó. Thì đây là một trong những cái mà mình làm cho Phật giáo đó nó không còn mê tín nữa, mà Phật giáo mình thấy rõ ràng là mình phải cầu nguyện bằng cái tấm lòng thành của mình, nhưng mà mình phải biết hiểu biết được cái triết lý làm sao mà chuyển hóa từ cái bóng tối ra ánh sáng. và cái triết lý sự sự vô ngại, pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm nó dạy như vậy đó.
Vậy tốt có thầy. À, còn cái bài vị thì nếu mà mình khi mà mình đến mình cầu đó thì mình phải đem cái bài vị đến. Còn những cái vị mà họ không có ai cầu siêu hết, không có bài vị hết, thì khi mà mình cầu như vậy thì họ có được lợi lạc cái gì không thầy?
Thì thầy có làm một cái bài vị chung lớn vô cùng. Thầy nói là tất cả vong linh hiện diện ở trong cái hội trường này thì là mình đều cầu nguyện cả. Và năm nay đặc biệt nữa là tại vì có những cái chuyện nó xảy ra bên Đài Loan đó, thì họ đem cái bài vị ở bên Đài Loan là các bạn, cái quỷ thần bên kia sai khiến họ, thì họ đem cái bài vị bên kia qua bên này để cho mình cầu nguyện. Các bạn tưởng tượng như thế là một sự ủng hộ từ bên Đài Loan đó, là những cái người mà đang bị cột ở trong cái trung ấm đó mà họ xin để mà được đi vào cái mạng Đài Loan đó. Thì hy vọng là các bạn là sau khi nghe cái chương trình này rồi đó, các bạn hãy rủ nhau để mà giúp cho những người mà vong đó họ có cái khả năng để mà đi được tới cái chỗ giải thoát. Tại vì nhiều khi bạn không muốn đi nhưng mà những khi người vong họ muốn đi. Nhưng là bạn giúp cho những người mà họ không có khả năng để mà họ giải thoát. Người chứ không phải là vong. Tại có nhiều khi đó mình trong lòng mình bị kẹt, trong lòng mình có nhiều rối rắm quá, trong lòng mình nhiều khi bị tai nạn này, bị kiện tùng, rồi bị chết chóc, rồi bị bệnh hoạn. Thì nhiều khi mình đi cái bà la này để cho mình cầu nguyện và mình đem cái sức mạnh của chư Phật chư Bồ Tát đó, mình hồi hướng lại cho những người mà trong nhà của mình, trong những người mà đang cần. Các bạn biết không? Thế nên nó không còn là cái dạng mà cầu xin bên trên nữa, mà tại ra mình vào mạng Đà La đó, thì cái mạng đó định nghĩa là cái gì? Định nghĩa mạng Đà La là cái chỗ tập trung năng lượng giải thoát và lành trì của chư Phật chư Bồ Tát. Nó là chỗ tập trung năng lượng giải thoát và lành trì. Nhưng mà khi vào đó thì cái sự năng lượng giải thoát và lành trì đó là gì? Để mà chia sẻ cho tất cả chúng sanh hữu duyên. Như thế thì thầy lặp lại cái định nghĩa này trước khi mình chấm dứt chương trình. Mạng Đà La là cái nơi tập trung năng lượng giải thoát và lành trì của chư Phật chư Bồ Tát để chia sẻ cho tất cả chúng sanh hữu duyên. Chúng sanh là có duyên. Thật do đó khi mà các bạn mà đi ngày Mạng Đà La thì các bạn sẽ thấy rất nhiều lợi lạc. Và cái Mạng Đà La này là ngày 7, ngày 8, ngày 9 tại Convention Center ở Anaheim đối diện với Disneyland. Chị có cho biết số điện thoại hay chị có biết cái gì không?
Số điện thoại để liên lạc là 714-625-8966. Và một lần nữa cái ngày của Pháp hội là ngày 7-8-9-2018 tại Anaheim Convention Center. Và xin quý bác, quý anh chị kêu vào số điện thoại 714-625-8966 để biết về những cái information. Và con biết là có những cái phương tiện để giúp hết cho tất cả những người nào họ cần, mặc dù họ không có xe, mình có phương tiện xe bus để giúp. Vâng, thành ra là tất cả mọi thứ là những cái phương tiện rất là tốt để cho mà mình được giải những cái nút thắt cho chính mình, và mình giúp cho được cho những cái người mà thân thương của mình đang bị kẹt trong những nút thắt đó. Một lần nữa Ái Loan xin mời tất cả quý bác, quý anh chị đến tham dự Pháp hội với Thầy Hàng Trường và các anh chị em trong Hội Từ Bi Phụng Sự ngày 7, 8, 9 tháng 9 năm 2018 tại Anaheim Convention Center. Và quý vị có thể vào pháphoizida.com hoặc điện thoại 714-625-8966 để biết thêm chi tiết về Pháp hội. Ái Loan xin cùng các anh chị trong Radio Khai Tâm cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và xin mời bác các anh chị cùng nhau mình gặp nhau ở Pháp hội Di Đà 7, 8, 9 tháng 9 tại Anaheim Convention Center.